mà nhờ cái chửi đó, nhờ cái này cái kia đó mà tự nhiên người ta thấy mình có cái gì tốt, người ta thấy mình có cái gì hay, người ta sửa, người ta theo. Thành ra tôi nói, thành ra nhiều khi không phải là mình làm cái gì thuận hết, nhiều khi làm nghịch. Và để làm chi, cái Bồ Tát nhiều khi làm nghịch để cho cái người đó đỡ cái kiếp sau gặp lại ngay Bồ Tát, để Bồ Tát độ tiếp. Hay nó gọi là lệnh phụ dĩ nhiếp á, tức làm phụ cái đã nhiếp rồi. Thành ra nhiều khi phụ chậm lắm à, chứ không phải là làm phụ liền. Như kiếp này chỉ có cái là mình kêu như là rầy la, để kiếp sau người đó phải có duyên gặp Bồ Tát được cái hả, để mà rầy ra chửi mắng gì đó, rồi sau đó là gọi là kết bạn, kết cái gì đó ha, đó là một kiếp gì thôi, là phụ thêm cái thứ hai, làm cái nhân duyên với Bồ Tát với người đó càng mạnh hơn chút, mà nhân duyên nó mạnh hơn rồi đó ha, nó có thế thì khi Bồ Tát cái phương tiện miệng xảo đó, mới làm cái qua cái hạnh thứ hai. Cái hạnh thứ hai khiến cho người đó ha, thọ được thiện pháp, tức là cái gì phải dùng thiên địa miệng xảo à, cái dùng như mình về thuận thì dễ lắm, mình có ôm người ta, mình nói người ta gì bên kia, mình vì cái thiện thì người ta dễ nghe lắm, mà cái nhiều Bồ Tát họ tác như nghịch, thấy không, người ta gặp đi kiếp sau gặp họ để mà hoặc là đánh mắng, hay là phải là gặp họ để đòi nợ này kia đại khái gì đó. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình giật tiền họ, thì kiếp sau họ quên rồi, nhưng mà tự nhiên gặp mình cho tiền, mình trả lại, phải không? Trả lại tự nhiên họ mang ơn, họ đâu có nhớ kiếp trước đâu. À, nhưng mà kiếp sau này tự nhiên gặp mình mà tự nhiên là mình sẽ giúp đỡ rất là lạ thường đó, hay là mình thầy nhân cái họ đó thì cái phương tiện để mà gặp và để tăng cái duyên lên, thì khi mà tăng cái duyên lên rồi đó, làm cho họ thọ thiện pháp, là những cái duyên nó càng ngày càng mạnh, thì lúc đó mình nói thiện pháp họ mới nghe. Thường Bồ Tát thường giao duyên với gì đó, thường giao nghịch nhiều lắm, nhiều nghịch thì kiếp sau cái gì thì đương nhiên kiếp này mà giao thuận với vị kiếp sau á, vừa giao thuận với vị đó kiếp sau với vị là cũng là được, cái gì là kẻ mang nợ Bồ Tát nói gì cũng nghe. Nếu mà giao nghịch với vị làm cái gì lỗ lã gì thì kiếp sau là Bồ Tát cũng đền đáp cái đó. Ha, đền đáp, khi mà đền đáp cái đó thì cũng thành nó cỡ nên ơn, thầy nói cái gì nghe, thành ra Bồ Tát kỳ cục lắm, làm thuận làm nghịch cũng limit ra á, mình đó không có được, phải không? Nhiều khi mình gặp khổ não vậy đó, nhưng mà nhiều khi đó là cái Bồ Tát thì hiện họ làm cho mình bị khổ, thì họ thấy là cái chỉ có cái khổ đó mình lạc cái chính mình. Thì họ cứ trợ những nhân duyên nó nhiều đời nhiều kiếp gì đó cho mình lên, rồi sau khi mà những khi nào mình thấy những nhân duyên nó đầy đủ, cái lực mình đã mạnh là có thể nói người đó nghe được rồi, từ đầu là làm cho người đó phải thọ thiện pháp. Cái quan trọng nhất là mình nhiếp độ người ta để cho người ta nhận được thiện pháp. Thành ra giai đoạn đầu tiên á, không có nói tới thiện pháp gì hết trơn á, cứ gieo duyên nhau, gieo lẫn duyên với nhau thôi. Nhưng mà trong cái trí tuệ họ biết là cái duyên này những cái sau mình sẽ gặp cái gì, gặp người đó trong trường hợp sao, cái trường hợp đó như vậy thì dùng cái phương tiện quyền xảo già nào để cái giao duyên nó mạnh hơn chút nữa, ví dụ gì đó, rồi qua nhiều đời nhiều kiếp, bắt đầu là tới một cái kiếp nào đó thì khiến cho người đó nhận được thiện pháp. Hạnh là cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba khiến cho họ khởi thiện chánh hạnh, tức là khiến cho họ tu. À, bây giờ thọ thiện pháp làm chưa chắc là tu, à, phải dùng cái phương tiện tới cái kiếp nào nó dạy chánh pháp rồi mà còn thể hiện cho họ thấy nữa, cái pháp này nó có bao nhiêu cái sự lợi lạc như thế nào vậy đó, nhíp từ vậy đó. À, khiến họ chánh hạnh, tức là bắt đầu là dụng công tu khởi chánh hạnh, khiến cho họ khởi chánh hạnh. À, giai đoạn thứ tư khiến cho họ thành tựu được cái việc thiện đó, thành tựu được cái chánh hạnh thiện đó. À, tức là thiện thành tựu thì thành tựu nhiếp. À, còn cái kia là khởi chánh hạnh nhiếp, cái thiện chánh hạnh nhiếp. À, còn cái thứ tư này là luyện thiện thành tựu nhiếp, tức là họ khiến họ những cái pháp thiện của họ đó được viên mãn thành tựu, và họ làm cái việc đó chẳng hạn như là họ thấy được an lạc, được hạnh phúc, cái pháp đó lợi lạc để cho người ta, những cái pháp gì họ làm họ được thành tựu hết. Nhưng mà cái pháp thành tựu gì, hay mình nói cái pháp mà còn sự thành tựu á, thì pháp đó thuộc về hữu lậu pháp, nó chưa phải vô lậu pháp. Mình có giai đoạn thứ năm khiến cho họ được thiện giải thoát nhiếp. Là như rồi nhá, rồi đưa dẫn dụ từ từ vậy đó. Rồi mấy em tổ ông luận vậy đó, em tổ ông luận á. Có hai thôi, tài với pháp thôi, nhưng mà trong cái dùng tài và pháp mà đi đó thì đi theo cái năm cái nhiếp hạnh. Cái nhiếp hạnh thứ nhất là phụ dĩ nhiếp. Phụ cái đã nhiếp họ rồi. Cái thứ hai đó thọ thiện nhiếp, khiến họ thọ được cái pháp cái thiện. Cái thứ ba đó là khởi thiện chánh hạnh nhiếp. Cái thứ tư là thiện thành tựu nhiếp. Thứ năm là thiện giải thoát nhiếp. thì mình tuần tự cái cách mà độ sanh nó tuần tự đi như vậy. Nhưng mà nhiều ngoài đời khi mình thấy nhiều khi gặp người đó cái nói cái đưa pháp mình đã thành tựu liền, tức là nhiều khi đi qua các thứ năm liền, thì thực sự ra như Bồ Tát đã gieo duyên họ qua mấy giai đoạn rồi, nó tự nhiên là đưa cái pháp họ tu họ thành liền à. À, chứ không phải là nhảy bực như gì hết trơn á, người ta cũng chậm dần dở dụ vô dỗ cho người ta, mà người ta ngu dù như một đứa nít đẻ ra không biết thì phải học mà từ chữ A chữ B chữ C bao nhiêu đương nhiên à. À, như ngày lục tuổi đang có một cái nhân duyên gì đó nghe câu kệ là bắt đầu là thiện pháp, tự nhiên là nó gần thành thục rồi, sau này nó ẩn tu trong chùa ẩn tu trong rừng là cái pháp luôn luôn giải thoát nó thành luôn. Tức là những người đó đã nhiều đời họ đã qua những cái Bồ Tát đã nhiếp họ hết trơn rồi, thành chỉ cái này nó chỉ cần cái nhiếp cuối thôi. Nhưng mà nếu mà mình có tâm với chúng sanh thì cái đây là cái cách phải đi theo năm cái hạnh như vậy đó. Năm cái hạnh đó thì ngoài lúc mà dùng tài để mà trợ, dùng pháp làm chánh, tại vì cái pháp mới đưa mình tới giải thoát được. Cái tài đó để cho cái là nó hoàn toàn nó trợ hoàn toàn trợ cho người ta được an lạc hạnh phúc nhàn rỗi, cái này kia người ta mới tu được, hay là hoặc là người ta làm người ta khổ, người ta thấy sự khổ người ta mới buông được. Thì mấy cái đó nhiều người mất tài họ tu mới được nha, nhiều người mất tài thấy khổ quá này kia họ mới đầu họ mới sinh ra tu, thành ra cũng trong cái tài những cái kia thôi. Thành tựu hữu tình thanh tịnh là những cái cách như vậy. Thì sự gì cái pháp mà nhưng mà thành tựu hữu tình thanh tịnh á, như Bồ Tát phải tự thanh tịnh lấy mình mới tu cái trí tuệ càng lúc càng nhiều, công đức càng lúc càng nhiều, thấy không? Nó tự thanh tịnh lấy mình, thành ra trong mới mà địa cũng là căn cứ vào cái thành tựu hữu tình này, mà cái địa nó có sai khác. Anh địa trên á là thành tựu hữu tình thanh tịnh nó cao hơn anh địa dưới. Cái này đó là nguyên nhân chia địa, là cho những cái phần này mà chia ra như vậy nè. Thực sự ra anh sơ địa cũng thành tựu hữu tình được, nhưng mà cũng chưa bằng mấy anh nhị địa, thấy không? Đó, nhưng mà tất cả khi mà bước vào cái này đó thì tất cả những cái điều trong này đó là các vị Bồ Tát từ sơ địa nhị địa đều có hết trơn á. Nhưng mà cái anh nhị địa thì anh tăng thượng hơn anh sơ địa, anh tam địa thì tăng thượng hơn anh nhị địa con gì thôi. Thì cái sau khi mà mình lấy thật là mấy cơ sở đó, cơ sở thì cái phần thứ hai là lấy chúng sanh làm cơ sở, tức là thành tục hữu tình. Đây là cái tâm của nhiều một vị Bồ Tát. Thành ở trong này nó nói là vì cái đó là cái bản nguyện thuộc về Bồ Đề Tâm, nên trong cái Bồ Tát địa này là bắt đầu là nó sẽ viên mãn và nó thành tựu sự thanh tịnh này. Đấy chứ là mong thành Phật, tức là phải gặp Phật, lợi lạc chúng sanh thành tục hữu tình. Nên luôn luôn là cái này nó phải thanh tịnh, nó sẽ thành tựu trong các địa. Bây giờ cái thứ bảy, thanh tịnh của sự thọ sanh tăng thượng. Tăng thượng này nó gọi là chư sanh thanh tịnh. Bây giờ đã thành thục hữu tình, câu trên nó còn có 6 loại thành thục hữu tình, chia làm 6. Hay là một thành thục tự tánh cho hữu tình. Hai, cái cách gọi là thành thục tự tánh hữu tình, tức là đem tất cả những thiện pháp chủng tử, vân 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 vân, làm cho những cái pháp chủng tử trong khu hữu tình nó hiện hành ra. Tức là dùng những phương tiện sao làm cái chủng tử hiện hành ra, tức là thành thục tự tánh. Đối tượng để mà thành thục, nó gọi là chư sở thành tựu bổ đạt già la đó, tức là đối tượng để thành thục á. Thì đối tượng này nè, đối tượng mà để thành thục hữu tình á, hay là tam thừa chủng tánh. Hay tam thừa chủng tánh tức là thanh văn Bồ Tát duyên giác. Hay cặp cho những đối tượng là bất định chủng tánh, tức là vô chủng tánh. Thành ra cái khi mà mình muốn thành thục hữu tình á, trong cái tâm mình phải biết rõ, phân biệt rõ 4 loại chủng tánh này. Để cho để chi để mình thành thục họ, cái người cũng đánh thanh văn thì cái pháp thanh văn thành thục. Hai, rồi thanh giác, rồi giác thành thục nhất. Thành ra muốn thành thục hữu tình là phải là nó có 6 loại đó. Trong cái loại này là cái đầu tiên là phải biết các thiện pháp để mà bản cách những cái thiện pháp tự tánh của nó, tự tánh thiện á, để mà chỉ dạy người ta, tức là thành thục về tự tánh. Hai, tức là thiện pháp chủng tử. Hai, thành thục về bổ đặc già la tức là những cái tướng ngã, cái tướng chúng sanh sai biệt á, thì gồm có là tam thừa chủng tánh, cặp cái bất định chủng tánh, hay là gọi là vô chủng tánh, thì ra phải phân biệt. Còn chẳng hạn như bên nguyên thủy thì nó dạy cái pháp từ giải thoát á, thì nó phải phân người ta làm 5 chủng tánh. Là chủng tánh là người có căn tánh tính nhiều, người căn tánh nghi nhiều, người căn tánh tham nhiều, người căn tánh si nhiều. Hay là người có căn tánh là cái nào cũng có hết. Rồi năm, tại vì cái pháp nó chỉ có một pháp giải thoát thôi, nó chia ra căn. Nó chia là tính căn nhiều, ngang nhiều, thì ở hồi mình học sao? Còn cái này á, cái này là gì mà thành thục, là thành thục pháp giải thoát, thấy không? Thành là trong này đó mình phải phân ra toàn những loại giải thoát khác nhau để mình đưa pháp thích hợp. Cái sai biệt á, về cái sai biệt trong cái sự mà làm cho người ta thành thục á, thì chia ra làm sáu. Về căn, về căn cũng như nãy nói đó, nó khổ rồi những cái căn tánh mà để mình tùy theo cái căn tánh khác nhau mình độ cho nó chính xác á. Cái hạn như mình nói là người có tính căn nhiều, người có nghi, người có si tạ, người có tham căn nhiều, con cái tâm si nhiều, thì cái người không đại khái vậy đó. Mỗi cái pháp vậy, người thì cái tâm họ ưa tán loạn nhiều, ví dụ vậy đó, thì mỗi mỗi căn tánh cái gì đó thì đưa một cái pháp thích hợp. Cái hạn giờ nó nói là cái người tính nhiều á thì dạy về niệm Phật, ví dụ gì đó. Cái người mà nghi nhiều quá ha, thì dạy cho họ về pháp minh sát, pháp quán, hay là quán thập nhị nhân duyên, vân vân vậy đó. Mỗi cách chẳng hạn như người phóng dật nhiều quá, người phóng tâm tán loạn nhiều quá, dạy cho họ cái pháp sở tức, ví dụ gì đó. Ha, người sân nhiều quá thì dạy cho họ pháp nhẫn nhục hoặc là pháp từ bi, vân vân vậy đó. Thành ra cái này để thành thục hậu tình là phải biết được căn của họ, phải biết về thiện căn của họ. Thiện căn của họ tức là những cái gốc lành, gọi những kiếp trước rồi, người đó ở kiếp trước đã tụng kinh pháp qua rồi, tụng kinh pháp qua rồi thì kiếp này nên dạy họ về pháp ba họ tu, vì họ giao duyên kinh pháp qua rồi, họ tu pháp qua rất là lẹ. Cái thiện căn của họ kiếp trước họ bố thí rồi thì nay dạy giải pháp vô đề tâm cho họ tu dễ hơn. Người kia là kiếp trước chỉ tu về trí tuệ không, nên là dạy về pháp thiền cho họ tu dễ hơn, thí dụ gì đó. Thiện căn thứ ba là trí tuệ. Trí tuệ là sai biệt giữa cái người khôn lanh, cái người gọi là người mà nghe một cái câu như đa văn vậy đó, nghe người ta hiểu được liền, người nghe hiểu không hiểu được rõ, thí dụ như đó, thì tùy theo cái đó là mình đưa pháp môn khác nhau, thành thục chúng sanh đó mình thục đưa pháp môn khác nhau. Loại hạ phẩm, loại trung phẩm, loại thượng phẩm. Hạ phẩm này nào lò tổ không có giảng, nhưng mà đại khái là chắc là nó thì hạ phẩm này chắc là cái là loại chúng sanh gọi là hạ căn đó, chắc hạ căn, trung căn với thượng căn á, tại thành thục chúng sanh mà nó hạ phẩm, là chắc là cái loại đó tổ không có giảng, chỉ ghi nó là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm vậy thôi. Thành ra cuối cùng đó là căn, thiện căn, trí huệ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, mà chia ra thành là sáu loại, hay sáu loại thành thục khác nhau sai biệt. Bây giờ nói về cái thứ tư là thành thục phương tiện. Nãy mình nói thành thục có sáu á, thì cái này là trong cái thứ tư của sáu cái đó. Cái sáu là thành thục về tự tánh nè, chư sở thành tụ bổ đặc già la nè, tức là nói về cái tam thừa chủng tánh đó ha, và thành thục sai biệt nè. Nãy còn có căn, thiện căn, trí huệ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đó. Bây giờ tới thành thục phương tiện thì năm này thành thục phương tiện chư tổ chỉ nói một câu là có 27 loại ha, từ giới tăng trưởng cho đến ha, thành tựu. Thì tôi nghĩ hoài không có ra, nhưng mà sau này hôm qua tôi đọc là tôi nghĩ là trong này á, cái thành phục phương tiện này nó chỉ 27 loại đó, tức là nó đầu từ nhị địa nó mới kể. Cái nhị địa đó nó có ba, nhớ hai cái vô minh với một cái thôi đồng báo, rõ là ba cái chướng. Ba chướng đó thì phải vượt hết ba cái chướng đó, thì mỗi từ nhị địa lên tới bên kia đó là chín địa, thì cái thành Phật địa tức là cái cuối cùng của chín địa, viên mãn của cái 10 địa thì là địa 11. Địa 1 tức là không còn địa tu nữa hết trơn á. Ha, thì nó từ nhị địa mà lên tới thập địa nó là chín, mỗi chín một cái có ba thì có tất cả là ba phương tiện là 27. Ha, thành phương tiện rồi nó có 27 loại, chứ trong cái chú giải nó không có giải. Nó nói chỉ câu là từ giới tăng trưởng thôi. Ha, cho đến khi mà thành tựu hoàn mạng, thành tựu. Thì ta thấy giới tăng trưởng là nằm ở trong cái anh nhị địa. Thấy không? Thì tôi nói tôi lấy từ nhị địa có ba tính lên. Ha, cái thứ năm. Thứ năm là năng thành tựu. Năng thành tựu tức là cái khả năng, cái mà mình đã thành rồi. À, cái mà đã thành rồi đó nó gọi là năng thành tựu. À, tức là nó nói là bây giờ mình thành tựu người ta, tức là mình phải thành tựu người ta phần này, phần A, phần B, phần C, phần D vậy đó. Thì nó từ thấp lên cao. Thấy không? Năm thành tựu này đó, thì nó là có 6 loại. Loại thứ nhất là thắng giải hành. Thắng gia hành địa tức là thành tựu người ta trong thắng gia hành địa. Thắng gia hành địa tức là cái địa nó gọi là địa tiền Bồ Tát á, tức là nằm trong cái thập trụ thập hướng á, tức là thắng giải hành, thắng gia hành địa. Rồi giờ mình lên tới sơ địa, nó gọi là tính lạc địa, ý lạc địa, mình anh học rồi, thành nó thắng giải hành địa, tức là địa tiền. Địa tiền tức là thập hồi hướng, thập trụ, độ người ta cái đó trước. À, rồi kế đó là tịnh thắng ý lạc địa, thuộc là sơ địa, thành tựu người ta lên qua cái địa thứ cái năng thành tựu á, tức là gì đó. Và cái thứ ba đó là hành chánh hành địa. Hành chánh hành địa tức là nó từ nhị địa đến địa thứ bảy. Địa thứ bảy tức là gì? Diễn hành địa phải không? Đó, thành ra bây giờ tới đó là cái đó là hành chánh hành địa đó. À, từ là từ địa thứ bảy, địa thứ hai là tập về giới, địa thứ ba tập về định, địa thứ tư là tập về đế, địa thứ năm tập về duyên, địa thứ sáu bắt đầu đi qua tới vô tướng đó, nó còn là vô tướng mà vẫn còn tắc tâm. Địa thứ bảy là vô tướng mà nó bắt đầu là nhậm giận tự nhiên rồi, vân gì đó, từ từ lên thức địa, tức là tu về chánh hạnh, tu lên từ từ. Thành nó nói hành cái hành địa đó, tức là cái năng thành tựu là mình làm thành tựu từ từ vậy đó. Rồi giờ tới quyết định địa, tức là bát địa. Bát địa tức là địa bất động á, bất động địa. Không, trong cái năng thành tựu nó có 6 loại. Tới cái thứ tư của nó đó là cái gọi là quyết định địa, tức là bát địa. Bát địa ta không còn xoay chuyển nữa đó, gọi là quyết định sẽ thành Phật thôi. Tới cái thứ năm á, là quyết định hạnh chánh hạnh địa. Còn kia là quyết định địa thôi, còn cái này quyết định hạnh chánh hạnh địa, nó nói là củ địa. Mấy cái địa này là dứt khoát là thành Phật thôi, thấy không đó. Nhưng mà cái bát đồng địa đó thì nó chỉ có cái là cái hạnh nó ít, nên củ địa đó là nó bắt đầu đạt được cái tứ vô gai biện, rồi cái hạnh nó viên mãn hơn. Quyết định hạnh chánh hạnh địa. À, cái địa thứ 10 là cứu cánh địa, tức là địa thứ 10. À, cái phần thứ 6 đó cái là năng thành tựu á, năng thành tựu đây tức là năng thành tựu từ những giai đoạn đó. Thì cuối cùng đó là cứu cánh địa, tức là cái cứu cánh địa tức là thập địa ha, và Phật địa. Thập địa là cứu cánh địa đó. Cứu cánh địa thì gồm có Phật địa và thập địa và Phật địa. Còn cái quyết định hạnh chánh hạnh địa đó ha, là cái địa thứ 9. Địa thứ 9 á tức là thiện và địa đó. Còn cái bây giờ là cứu cánh địa, là cái địa mà lúc đầu của anh rút ráo cuối cùng rồi, là cái anh thập địa, tới pháp phân địa, là lên tới cái vấn đề đẳng giác á. Đó, là Phật địa. Thì nó lục chủng đó, là nó còn có cái sáu cái loại thành tựu gì đó. Ha, nếu mà nó phân tích, nhưng mà sáu loại thành tựu cái gì đó, nhưng mà cái hạnh của nó đó là gồm có là tứ nhất pháp nương cứ vào tài, nhà thí, là một cái làm trợ, một cái làm chánh. Hay một cái trợ nhiếp, một cái chánh nhiếp. À, mà cái ông trợ nhiếp, chánh nhiếp á, thì nó có là bốn cái nhiếp hạnh. Nhiếp hạnh là lịnh, phụ, nhiếp, thọ gì đó. Vâng. À, thì văn đó là xong cái chương thành tựu. Thì giờ mình nói chương sanh thanh tịnh. Năm cái nhiếp hạnh nãy đó. Cái hạnh nãy nói rồi đó. Tuyên là phụ dĩ nhiếp nè, thọ thiện nhiếp nè, khởi thiện chánh hạnh nhiếp nè, thiện thành tựu nhiếp nè, thiện giải thoát nhiếp. Bây giờ nó là sanh thanh tịnh, là Bồ Tát á là đi bắt đầu là mình nói là lên tới sơ địa rồi, nó không có đọa ác thú nữa rồi. Từ cái sơ địa nó không có đọa ác thú nữa rồi, bắt đầu là sanh đó, là nó gọi là phần đoạn, nó không có dính vào phần đoạn sanh nữa, là biến dịch sanh thôi. Dịch sanh đó là cái tâm của mình nó tăng lên một bậc đó, thấy không? Đó, là hào quang mình tăng trưởng hơn, thấy không? Vậy vân 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 vậy thôi, chứ nó không còn là thọ sanh tử theo cái lối mà bình thường nữa. Bồ Tát gì lại đặt hữu tình mà phải, nhưng mà Bồ Tát vẫn sanh trong căn lục đạo, thanh bàn sanh, thanh đủ thứ hết trơn, là lý do tại sao? Tại vì lợi đặt hữu tình mà thọ sanh, thành ra mới gọi. Nhưng mà giàu thọ sanh như vậy, như bản thể tâm là thanh tịnh, thành ra Bồ Tát giàu sanh địa ngục nhưng mà không có cái sự bất tịnh của địa ngục. Bồ Tát giàu sanh ra bàn sanh mà không có cái sự bất tịnh ở bàn sanh, mà các tất cả những cái sanh đó là sanh do nguyện chứ không phải sanh do nghiệp. Thành ra trong kinh điển nó nói đó, Bồ Tát á còn bị nghiệp thọ sanh đó, là Bồ Tát ở địa tiền, ở địa tiền tức là trước khi vào sơ địa. Vào sơ địa đó tức là nó không còn do nghiệp nữa, mà do mấy cái kia, do từ nguyện, từ định, từ thần thông quá sanh. Hồi mình học mấy cái loại quá sanh rồi mình sẽ biết. Nó nói là chứ Bồ Tát sanh thì có 5 loại sanh. 5 loại sanh này dùng để nhiếp nhất thiết chúng sanh. để quá độ, chứ năm loại sanh này là bao gồm hết tất cả các loại sanh của Bồ Tát đó, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh, hoặc là trừ tai sanh. Có chỗ thì gọi là tức khổ sanh, tức là đình lại, tức là ngừng lại, hay ngừng lại, ngừng các khổ. Khổ hữu, hữu là sanh á, hữu là giống như là có tức là có sanh á, là ly khổ hữu, nó có hai danh từ, hai kinh nó khác nhau. Kinh có kinh Địa Trì thì nó là tức khổ sanh. Kinh Thiện Giới, hai kinh này là Bồ Tát Giới Kinh nè, Bồ Tát Thiện Giới Kinh nè, và Bồ Tát Địa Kinh nè, thì Bồ Tát Thiện Giới Kinh gọi là ly khổ hữu. Cái này là sanh, trừ tự tái sanh là sao? Lúc mà ở dưới vì chúng sanh mà bị những cái tai nạn khác, như là đói khát đó, cũng như mình học về cái bài nguyện đó, lúc đói khát thì hiện làm lúa, dùng đại nguyện lực, tự tại lực, vào lúc cơ cẩn quán quá làm đủ thứ hết trơn á. Cũng như là lúc cơ cẩn có thời gian, cũng như Đức Phật Thích Ca đó, thì quá làm cái đó, đói quá bắt làm con cá đó. Cá lớn thật lớn cho ta ăn vậy đó. Trong này nó làm gặp cơ cẩn là đói khát á, thì quá làm đại ngư lấy thịt để bố thí. Lúc bệnh nạn á thì biến thành đại dược dương, trừ tất cả loại bệnh cho hữu tình. Và lúc là chiến tranh á thì biến thành là đại nhân dương để trừ chiến tranh. Đó, đây là trừ gọi là trừ tai sanh. Trừ tai sanh này thì gì kia mà biến thành đủ loại, có lúc là súc sanh, có lúc là người, có lúc là những vật vô tình. Nên đây là chúng sanh, đó là trừ tai sanh. Thứ hai là tùy loại sanh. Tùy loại sanh đó, có trong cái kinh Thiện Giới Bồ Tát Giới Kinh thì gọi là tùy tâm hạnh hữu. Tùy tâm hạnh của chúng sanh mà có thân. Tức là trong này nói là tùy loại sanh, tức là Bồ Tát dùng đại nguyện lực, tức là nó dùng pháp Bồ Đề Tâm và tự tại lực sanh vào sáu loài là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Nga Tu La. Có ác hạnh của họ hay mà quá độ khiến họ hành thiện, khiến họ hành thiện, tức là tùy loại sanh. Mục đích của họ nó cũng như là dùng cái bốn nhiếp để thành thục họ từ từ á, tức là cái phương tiện xảo của Bồ Tát phải luôn là lục độ, luôn là bố thí, cái hạnh là hạnh là lục độ. Nhưng cái phương cách của họ đó là tứ nhiếp. Nhiếp là cái phương pháp, phương cách. Mà trong cái phương cách của tứ nhiếp đó thì nó có cái chánh và cái trợ đó như mình nói đó. Và bốn cái nhiếp và năm cái nhiếp hạnh. Làm cái đó cho được ngon lành phải sáu, biết được cái sáu cái loại để mà mình làm. Tức là biết được thiện pháp để mình tự tánh thiện pháp. Biết được cái căn tánh riêng biệt. Biết được cái văn nhảy mình học vừa học qua vậy đó. Tùy ác hạnh của họ khiến họ hành thiện, cái này gọi là tùy loại sanh. Thì Bồ Tát này mà tùy cái loại sanh này đó thì không có thọ khổ. Thực sự nếu mà nói là nếu mà thiệt thân thì phải khổ chứ. Nếu mà thiệt thân là phải khổ, tại thiệt thân là nó có tứ đại, nhưng mà thường các kinh điển nó nói thực sự của Bồ Tát tùy loại sanh á, thường do nguyện. Do thần thông. Mình thấy thiệt nhưng mà Bồ Tát là thần thông biến ra chứ không phải là thiệt. Như là mình cũng như người mới đầu quyển sư á, ảo thuật gia đó, họ biến quá trước mặt mình á, mình thấy là thiệt, nhưng mà cái ảo thuật gia biết là giả, mình chỉ là cái quá hiện của mình thôi. Thì đa số thường á là tùy loại sanh đó, là Bồ Tát thường là quá ra, chứ không phải là theo thực sự nó cũng không phải là giống cái nguyện nữa. Nó nguyện mà thần thông, nó gọi là thần thông do thần lực biến quá nè. Bồ Tát mà nguyện đó, Bồ Tát mà dùng nguyện sanh đó là Bồ Tát còn thấp. Cái nguyện sanh đó là không có đủ năng lực để quá sanh. Thành ra Bồ Tát nó thay vì nghiệp, tăng lên Bồ Tát không có đọa vô cò đò đó nữa. Bồ Tát mình nói là qua sơ địa là không đọa ác thú nữa mà. Đạo đọa nhưng mà chẳng hạn như sanh bằng sanh, Bồ Tát vẫn sanh, nhưng Bồ Tát mà chưa đủ năng lực biến hóa, họ dùng nguyện lực họ sanh. À, khi họ không hề được họ thọ sanh được đó, ở đó đó thì không có cái khổ nó không đến, là tại vì phúc đức họ nhiều quá. Khúc nó che hết, nó không có bị cái gì hết trơn, không có bị cái gì hết. Còn đa số á, là Bồ Tát nào thường thường là quá sanh trong những hồi đó là toàn là quá thân không à. Là thân biến quá là gọi là thần, do thần thông mà sanh. Rồi cái thứ ba là đại thế sanh. Đại thế là có thế lực lớn, sanh ra làm cái lực thế lực lớn. Thì Bồ Tát á, do cái năng lực công đức, do cái ý nguyện độ sanh á, luôn luôn là sanh ra là phải có thế lực lớn mới độ sanh được. Cái trí tuệ phải trí tuệ lớn, quyền lực thì quyền lực lớn, cũng như sanh làm con cá thì con cá cũng khổng lồ phải không, con cá lớn cho ta ăn chứ con cá nhỏ ta ăn hết rồi, thí dụ gì á, thành ra là đại thế là sanh ra cái gì cũng 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 là có thế lực hết rồi, hoặc là hình sắc, hoặc là độc tánh, hoặc là phước, đối với thế gian á đều là thù thắng thôi, dù đó là thằng thù thắng hạng nhất hết trơn, thì nó gọi là cái đó gọi là đại thế sanh, thì nó nhiều lắm, sắc đẹp cũng vậy, trí tuệ cũng vậy, sức khỏe cũng vậy. Thành để ý, mình để ý các vị chư tổ đa số là ngoài vấn đề mà tùy loại hay là trừ tai mình không nói phải không, đa số hay là thi hiện cái phương tiện là mình không có nói, đa số là đa số những tổ Bồ Đề Đạt Ma, mấy ông tổ lớn đa số là hoàng tử không à, là thế lực mạnh không ạ. Hay là cái thứ ba, hay cái thứ tư, hay là tăng thượng sanh, từ đại thế sanh, tăng thượng sanh vân vân trở xuống á, nghĩa là cái sanh này là nó tùy thuận theo cái phước báo và trí tuệ, tùy thuận theo cái phước báo và trí tuệ. Còn mấy cái sanh tên á, cái sanh mà hai cái sanh tên á, tức là từ tai sanh, từ sanh cái là do nguyện do thần thông nó biến ra, từ từ mà đại thế, tức là Bồ Tát sơ địa sanh ra thì đại thế hơn Bồ Tát nhị địa, cái nhị địa sanh ra thì hơn Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát tứ địa thì mà sanh ra thì đại thế lực hơn Bồ Tát kia. Tăng thượng sanh cũng vậy, tăng thượng sanh tức là Bồ Tát bắt đầu từ sơ địa hay có thể biến thành ra chuyển luân dương vân 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 vân, thì mỗi một cái địa gì đó là càng sanh nó càng thù thắng hơn cái địa ở dưới, nó gọi là tăng thượng sanh. Nhưng mà cái là cái thanh nào nó cũng là đại thế lực rồi, nhưng mà cái thế lực nó càng lúc càng tăng thượng thì nó gọi là tăng thượng sanh. Hay tăng thượng sanh nó nói về tự tại hơn, thành ra cái nó là tăng thượng này là tăng thượng do cái gì, do cái địa nó sợ cảm đấy, cái địa nó cảm lấy cái thân sanh đó, thành ra cái thân sanh ở thức địa là luân lưu, nó là tăng thượng, đó là nó hơn, nó tối thắng hơn là cái thân sanh ở sơ địa, thân sanh ở nhị địa, tam địa, ngũ địa vân vân gì đó, nó là tăng thượng. Ta mà chuyển lần luân dương hay là làm đem cắt cỏ trời đi nữa thì cái trí tuệ của vị chuyển luân dương nó cũng hơn cái vị chuyển luân dương của anh sơ địa, hay là trí tuệ của vị trời đó cũng vẫn hơn là cái trí tuệ của vị trời anh sơ địa, anh quá thân, anh cái nghiệp tăng thượng anh sanh ra, cái nghiệp tăng thượng là anh cộng với cái nguyện của anh sanh ra. Và cái năm, cái thứ năm là tối hậu sanh, thanh này chắc quý vị biết rồi, là sanh lần cuối cùng, tức là nói thật á, cái đầu sanh tức là cái sân mà là thân tối hậu. Hay tôi nói là khi nào mà cái tư lương về cái phước báo và trí tuệ mà cực kỳ viên mãn rồi đó, thì hoặc là sanh về bà la môn, sanh đế lị, thị hiện thành chánh giác, mà bắt đầu là bắt đầu là mới là thuyết các pháp, làm các phật sự, lợi lạc chúng sanh. Tôi nói là các bồ tát mà từ sơ địa đến thập địa đó thì đều là có năm cái loại sanh này hết á. Hay là nếu mà muốn nhiều cái nguyện lực muốn trừ tai sanh cũng được, hay muốn tùy loại sanh cũng được, hay là nhiều khi dùng không có nguyện lực mà để tự nhiên thọ sanh thì thành ra cái đại thế sanh, tăng thượng sanh, hay là tối hậu sanh. Còn Bồ Tát mà địa tiền đó, cái vấn đề mà nó gọi là cái trí tuệ chưa đủ, cái trí tuệ kêu vô lậu pháp nó chưa đủ, còn dính vô cái nguyện, cứ dính vô cái nghiệp, dính vô cái nghiệp. Thì nhân năm cái sanh này đó để làm mục đích làm cái gì? Năm cái sanh này là mục đích đó để Bồ Tát viên mãn, mau viên mãn công đức của thành Phật quả là lợi ích chúng sanh. Chứ một cái sanh này chẳng hạn như tùy độ sanh cũng lợi ích cho chúng sanh, mà càng lợi chúng sanh là càng sanh đến phước đức. Phước đức thì Phật địa mau viên mãn, trừ tai sanh cũng vậy. Thế sanh những người như làm chuyển lưng thánh dương thì nói ai cũng nghe. Phước đức mình viên mãn, quốc độ nó mau thành tựu, đại khái gì đó. Đây là nó nói là cái đây là cái chỗ y chỉ để mau đạt được quả gì, chứng được vô thượng bồ đề. Vì vấn đề mà mục đích đó là chứng được vô thượng bồ đề, sanh được quả gì, nên nó gọi là thanh tịnh, sanh mà thanh tịnh. Thấy không? Trong này nó nói là sanh thanh tịnh, nó nói lý do đó mà gọi là cái sanh, mặc dù có sanh nhưng mà nó cái này là sanh thanh tịnh, là sanh để mà nó càng ngày càng thanh tịnh thêm, thanh tịnh thêm, thanh tịnh thêm. Nó nói trong năm cái thân mà Bồ Tát thọ sanh này đó. Thì chỉ có trong này đó thì có hai cái sanh đó, hai cái sanh là giống Phật thôi, còn năm cái kia đó là không giống Phật, ba cái kia thì không giống Phật. Hai cái sanh giống Phật đó là trừ tai sanh, với tùy loại sanh. Là hai cái sanh là đa số, là sanh là do cái thần thông. Thần thông biến hóa, do cái quyền lực biến hóa thì giống thật. Còn mấy sanh kia đó là do cái nghiệp. Không phải do cái nghiệp mà do cái địa nó chiêu cảm. Thành nó có sai biệt. Nó không giống Phật. Phật thì vượt thoát không còn sanh nữa. Nó là Phật thân nó không có sanh nữa. Phật nó không có đại thế sanh, vậy thành Phật là tối hậu sanh, còn tác là tối hậu sanh, nhưng mà thành Phật là không có tối hậu nữa, Phật rồi là thân cuối cùng rồi, thành ra ba cái sanh sao là không có của Phật, thành ra nó là Phật không có sanh thanh tịnh, không có sanh thanh tịnh là tại vì Phật không còn sanh nữa, thành ra nó là trong mấy cái sanh này nè, cái thọ sanh thanh tịnh này là chỉ có Bồ Tát thôi, Phật không có thọ sanh thanh tịnh là tại vì Phật không còn sanh nữa, Phật chứng cái sanh cuối cùng, đây là cái lần sanh cuối cùng của Phật, nên Phật không còn sanh nữa. Khi Phật thành Phật rồi, đây là lần cuối cùng nên không còn. Cái Bồ Tát thì vẫn còn thanh tịnh, tức là vẫn còn tăng thượng sự thanh tịnh lên, tăng sự thanh tịnh lên. Thành ra tám cái này nó mình có đó, thì ngay Phật là không có cái sanh thanh tịnh, vì Phật đã vô tác rồi, không còn dính mắc nữa. Nhưng mà Phật trong cái không có sanh thanh tịnh có nghĩa là không có ba cái sau, chứ không phải không có hai cái trước. Vì hai cái trước thật sự không nghĩa là sanh, hai cái trước là do biến hóa mà thành. Trừ tai với tùy loại là biến hóa mà thành, mấy cái sau thôi mới thật sự là sanh. Thầy Phật có hai cái trước mà không có ba cái sau, nên nó gọi là Phật không có sanh thanh tịnh. Trong này một hồi có cái câu mà biên Phật không có sanh thanh tịnh, mình phải hiểu như vậy đó. Thì trong ngày Trí Quang dịch đó là Phật không có sanh tịnh vì Phật là quá sanh. Thì thực sự ra là Phật không còn, thì không thọ sanh mà chỉ quá thân thôi. Tức là lúc mà trước khi thành Phật á, thì vẫn còn tối hậu sanh. Tối hậu sanh đó là Bồ Tát sanh, Bồ Tát có sức sanh xuống. Khi thành Phật rồi thì không còn nữa. Hay Bồ Tát chỉ quá hiện thôi, chẳng hạn như mình nói, có thể mình nói là chẳng hạn khỏi cực lạc là một cái quá hiện của Thích Ca, chứ mình có thể nói gì cũng được, để độ sanh, để độ những chúng sanh một cái cộng quốc độ bằng cái báo ngài độ sanh, thí dụ mình có thể nói gì cũng được, thấy không? Rồi quá hiện. Thầy cái mấy cái thanh khác là thanh sanh sao á, thì thường thường á là khác nhau vì cái chiêu cảm của các địa, các định, các quê đức, các công đức nó khác nhau. Bây giờ tới phần thứ 8. Phải ở đây là nói về địa, thành ra có cái sanh thanh tịnh nha. Rồi nói Phật địa thì không có sanh thanh tịnh. Sự thanh tịnh của quái đức tăng thượng. Tức là quái đức thanh tịnh. Cái quái đức thì gồm có 4 loại. Thánh quái đức. Thánh quái đức tức là nói về những thánh pháp. Chẳng hạn trong thánh pháp này thì đều nương về định, đều nương về quán. Thành trong cái chư tổ nói là thánh quay đức lực thì là Phật và Bồ Tát đắc định tự tại. Đắc định mà tự tại. Y vào định tự tại. Làm cái gì đều thành tựu hết. Tâm thật là mềm dẻo. Tâm rất là điều nhu, rất là mềm dẻo. Thì cái đây nó gọi là thánh quay đức lực. Thánh đây tôi nói là những cái pháp giải thoát á. Quái đức lực do cái pháp giải thoát mà sanh ra. Thành ra nó nói là trong các giải thoát thì gọi là tự tại đó. Thành ra cái gì cũng là tự tại đó. Định tự tại, nguyện tự tại, nghiệp tự tại, vân vân vân. Và tất cả những cái gì mong cầu đó, đều được tự tại hết. Cái là thứ hai là pháp đức lực. Pháp đức lực là tất cả những cái thắng pháp, những cái pháp gọi là rất là thù thắng, rất là siêu việt. Đều có những cái quả gì lớn lao trong cái pháp đó, tức là cái pháp đã thành tựu được quả rồi, thành nó hành nó có cái lực. Nhưng mà nếu mà cái pháp của Bồ Tát á thực sự nó chỉ có 6 pháp à, pháp đó là cái lục độ đó. Thành ra kỳ rồi mình có nói rồi, nếu mà chia làm độ phân biệt á là 10 địa tương ứng với 10 độ, mỗi độ có một cái thù thắng hơn, thấy không? Thì kỳ đó nó sơ thì khi nào nói cái chương 10 độ thì mình nói rõ. Thành ra trong cái pháp đức lực đó, thực sự ra cái anh sơ địa đó là được cái độ đầu tiên thí, địa được cái giới vân vân gì đó. Thành ra cái pháp đức lực đó, nó sai biệt khác nhau, quay đức nó khác nhau là ở chỗ đó, đó.